bây giờ là chúng ta phải hiểu chuyện bây giờ. Chúng ta bỏ mấy đồng bạc có thể đi tới một căn nhà tốt đẹp khang trang. Trước kia chúng ta đi tới có mồ hôi chưa đi đến đâu. Mỗi một thời niên nó khác, cho nên thiên cơ bất khả lậu và nó sẽ để cho chúng ta đi lần. Qua cảnh giới này tới cảnh giới kia. Có những người đi tu từ cảnh hung ác, chán ngán, mới trở về được thiện giác mà đi tu. Nếu nó không ở trong cảnh hung ác làm sao nó đi tu. Trên trước kia nhiều người tu cũng là anh hùng, oanh liệt đủ thứ, tướng tá đủ thứ, những người ngày nay bỏ, không thể. Hiểu rồi, chuyện chúng ta đã làm nhiều chuyện không cần thiết cho phần hồn. Mạnh gì mạnh giết ai, nhưng mà rốt cuộc ai giết mình, mình về hút lâm chung. Chính mình đã hại mình, cho nên giết khoát và làm việc cần thiết và không làm, không cần thiết. Khi chúng ta giết được người rồi, ngày nay chúng ta được cái thân bệnh hoạn, đau khổ. Buồn mà không biết buồn là cái chính mình đã tạo khổ cho chính mình. Không. Cho nên mọi người tu, nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ. Cái thân chúng ta có thể dễ có, cái gian là chê. Gặp được pháp mà không thành, gặp được pháp mà chê bai pháp, là chúng ta mất cơ hội. Cho nên phải hòa tan trong mọi giới để hiểu được nguyên năng, hiểu được nguyên lý của trời đất mà thực hiện cho kỳ được. Đó là do sự dày công cá nhân. Mỗi đơn vị tiểu thiên địa có thể hòa hợp với cả khôn vũ trụ. Bên trên chúng ta có căn trụ càng không rất đẹp. Mà khối óc của chúng ta không khai thác, ta không mở ra làm sao ta biết nguyên lý của càng không vũ trụ mà sống. Mà vui, ngồi thanh tịnh nhắm mắt ra mà là vui cái gì? Nó có cái chỗ đi nó mới vui. Không đi được làm sao vui? Mà muốn đi phải dũng mãnh trong thanh tịnh. Chứ đừng vì lẽ này lý nọ mà hại tâm thức của mình không phát triển. Cho nên người tu, người ta dũng mãnh vì người ta hiểu được và ta thấy được đường đi nó là vô cùng tận. Cuối cùng của phần hồn là vô sanh bất diệt. Để đi tới cái ánh sáng vô cùng tận mới là tu vô vi. Vô là không còn, không có gì nhẹ nhõm. Bây giờ chúng ta nhìn mặt trời, nhìn ánh sáng nó quân bình, nó tỏa ánh sáng. Mặt trời quân bình nó tỏa ánh sáng. Nhưng mà chúng ta nói nó sáng nhưng mà nó không bao giờ nói nó sáng. Thì nó làm nhiệm vụ của nó thôi. Và chúng khối óc của chúng ta cũng là sáng mà đâu bao giờ biết ánh sáng. Và khối óc của người đã chế tạo cầu cống xe cổ này kia cái nào phải khối óc của người thôi. Quần áo chúng ta đang mặc ra cũng khối óc của người mà thôi. Đó là ánh sáng của mặt trời. Và chúng ta biết buông bỏ ánh sáng đó sẽ triền miên phát triển và sự tơ nở tốt đẹp ở tương lai. Dũng mãnh trong thanh tịnh, chúng ta có thiên Phật, không phải ở thế gian. Vốn không phải ở thế gian. Mỗi người có phần hồn đều là có xứ sở. Thiên Phật không có thiếu một món gì đó. Mà không chuyển đi làm sao có. Cho nên chúng ta phải thi những chuyện cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết. Mọi người ở thế gian sống ra làm người, cái hồn giam hãm trong bóng tối. Sát mình là tối, nhắm mắt không thấy gì hết. Do cái gì mà thấy, chúng ta không phu. Ta làm pháp luân thường chuyển huệ tâm khai tới nguyên khí của trời đất, khai sáng tâm thức của chúng ta. Cơ tạng chúng ta là lụa mỏng, nhờ đâu kết thành nguyên khí của trời đất. Bây giờ ta phải dùng nguyên khí của trời đất mới khai mở cơ tạng. Trong đó nó có ngũ sắc, ngũ quan, nguyệt sắc, thức và lúc đó chúng ta nhắm mắt sợ. Thì do công của mình mà thôi. Chứ đừng ngồi đó mà ý lại ông Phật độ, Phật không có độ, Phật là người giải thoát. Phật không có làm chuyện cho người thế gian. Phật đã làm một việc cho tất cả mọi việc như Đức Ca đã tu cho mọi người bắt chước tu. Mà phải dũng mãnh tu như Ngài mới gặp được Ngài. Và chúng ta thiếu dũng mãnh. Là thiếu phương tiện làm sao gặp. Cho nên cái tâm thức của chúng ta, cái khối óc cơ tạng của chúng ta quan trọng, thế gian không có thể ai chế được. Ai chế được mà không ai chế được. Phần hồn là chủ cái tiểu thiên địa này. quyết định mọi sự việc như ấp tu đã sáng. Người tu nó thanh tịnh nó mới đạt được ấp sáng tâm linh. Niệm Phật thường xuyên đại trí nó mới mở. A Di Đà chỉ có 6 chữ thôi. Đầu đề của người tu học là Nam Mô A Di Đà Phật. Mà không hiểu được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật thì làm sao cứu rỗi được chính mình. Cho nên vô vi tất cả anh em không có học cái gì, không có cái trường gì hết. Bài vở thì sắp sẵn trong cái tiểu thiên địa hết rồi. Bây giờ chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật đúng cái nguyên lý, cái chiều hướng khai mở của tâm thức thì nó đưa về không, thì chúng ta mới thấy rõ một thần kinh phối hợp trời Phật đã sắp đặt từ lâu. Chúng ta cố công khai kinh về tâm nó mới thức. Nhưng những người tu vô vi vỏn vẹn có 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật mà nó giải được nghiệp ở xung quanh nó nhiều nghiệp, cuộc đời nó nhiều chuyện lôi cuốn, mà nó hiểu nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật tự nhiên vững mạnh, dũng dàng tiến, không có cái gì mà phải lệ thuộc và bày dễ thêm hết. Vì một là một, hai là hai, nó rõ ràng. Tất cả phải trở về vạn sự trên đời là không, không có gì thật. Từ hồi nào giờ quý vị đã tu và đã đọc kinh sách rất nhiều nói chuyện ông Phật, nhưng mà đã thấy ông Phật đó. Nhưng mà tôi tu rồi mới thấy rõ, ông Phật là phần hồn thanh tịnh. Ông Phật mê muội là phần hồn mê muội, mà biết được phần hồn rồi là phần hồn sẽ tỉnh táo. Lúc đó chúng ta mới có cảnh lễ Phật. Mà chính chúng ta có trình độ Phật mới tới cảnh lễ Phật. Không phải con quỷ đi tới cảnh lễ Phật được. Phải có trình độ Phật. Chúng ta là con người gặp nhau bắt tay bắt mặt mừng. Rồi chúng ta không phải con người có bắt tay nhau. Chỉ có trình độ Phật mới tới đó. Cho nên ý chí bất của người tu hiểu rõ định luật sanh lão bệnh tử khổ. Nên chúng ta đã đi tu bằng lòng sống trong khổ, dũng mãnh thăng hoa trong khổ, thì chúng ta bước vào biên giới của Phật pháp rất sâu. Cho nên những người bạn du di đây là khắp thế giới vẫn tu, vẫn ý thức cái gì của trời Phật. Thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn từ trên trời ban chiếu thanh khí điển cho mọi người đang sống, và vạn vật phát triển cho mọi người đang sống, được lo cho phần hồn tiến hóa. Mà không hiểu được và cứ ý lại một vị nào không bao giờ thấy gì đó được. Mình khai sáng mình thấy mình biết được cái nghiệp của mình từ nhiều kiếp rồi, cái nghiệp lực nó đã bám trong thần kinh tới ngày hôm nay cũng chưa thấy. Phải giải luôn đi. Cho nên tôi giải là phải giải bằng điển, chứ còn giải bằng lý luận không bao giờ được. Phải thực hành. Từ đó nó sẽ giải là sẽ tiêu. Cho nên một thời gian qua tôi cũng tự nhiên ở nhà tôi phát triển được, người ta đến, người ta thâu băng, rồi bắt tôi ra tới ngày nay tôi không có cái ngụ ý gì mà đi giảng đạo. Tôi biết đạo đâu tôi giảng, ở nhà tôi lo tu thôi. Tôi thấy tôi tệ, thẩm tệ, tôi phải làm sao tôi hiểu được trời Phật. Tôi thấy tiếng thiên địa tôi là quý giá lắm, tôi phải khai sáng với tôi. Một ngày ăn một buổi tôi cũng chịu. Tôi băng lòng như vậy. Tôi bỏ tất cả những cảnh xa hoa và tôi tìm sự thật. Cuộc sống của mình, của chính mình là nguyên khí của thời đại. Cho nên những viện tập tu trên núi, tôi thức, không như núi còn sống. Cái đó là nhờ nguyên khí của trời đất mà chúng ta bắt chước những vị trên núi là chúng ta chết. Vì nhà chúng ta kín quá, không có cái nguyên khí rõ ràng. Những tia sáng của mặt trời trong đó nó nhiều vitamin lắm. Ăn chút ấm bụng là người ta chết. Mà mình bắt chước như vậy là mình không được. Ở dưới chợ thì nó khác, mà trên núi nó khác. Tùy chỗ mà tôi, tùy thời mà tiến. Thì tâm linh nó phát triển sâu sắc. Người khỏe mạnh. Tin nhiều người tôi cũng có nhiều bạn trước cũng ăn chơi với tôi, mà bây giờ thấy tôi càng ngày càng trẻ. Mà họ tới già đúng tay đúng chân. Tôi năm nay cũng 74 cũng vẫn khỏe mạnh. Vì mỗi đêm tôi biết lo cho chúng tôi biết khai sáng chúng tôi. lấy nguyên lý của trời đất hỗ trợ cho chúng tôi thấy tôi là ngu, tôi sẽ phải học, tôi không bao giờ cho đủ hết, bởi vì ánh sáng là vô. Khi mà còn hồn chúng ta lìa xác rồi, chúng ta nuôi cái ý chí đó là đi thẳng lên như đó, biết bao nhiêu linh sư. Cái gì đã là thật, sao đâu. Người ta lúc nào sẵn sàng hỗ trợ cho chúng ta tiến. Mà nếu chúng ta không đi đến là sao được. Thì nói quý vị bây giờ đến đến quê kỳ thì tự nhiên nó gửi tiền đến nhà. Phải tới cái chỗ đó mới được. Còn ở nhà mà tưởng tượng thì không được. Cho nên phải hành. Tu là phải hành. Cho nên chúng tôi phải thành cái gì mà chúng tôi nói ra là chúng tôi đã làm. Và chúng tôi đã làm. Và không làm, không đạt, chúng tôi không nói. Không có. Theo Phật là phải thật. Theo Phật mà nói láo là không đúng. Nói cho hay. Nói đủ chuyện, chuyện này, chuyện kia cho hay. Nhưng mà chắc không có, không được. Luôn nghĩ không có. Nếu quý vị nghe nói chuyện, nghe tôi nói chuyện vậy thì rút quý vị ra, không có đề quý vị, không có để quý vị mệt và thắc mắc. Rút ra thì quý vị cũng là chủ của thể xác. Hồn là chủ của thể xác, không phải xác làm chủ cái hồn. Đừng có đi ngược lại. Không phải tôi bên ngoài, tôi bên trong mới là có thực chất. Cõi phù sanh rõ ràng. Cơ tạng của chúng ta mong manh Phật là cõi phù sanh. Nếu mà chúng ta không trở về thanh tịnh và làm đúng đắn trong nhịp nhàng trật tự là chúng ta sẽ có được. Tu là phải sửa. Nhưng mà chuyện tu mà không sửa không bao giờ biết. Những cái gì mặt đất này của Thượng Đế ân ban hết cho mọi người có cơ hội để thức tâm và tự tiến. Trong cái có không không dạy con người tiến. Cho nên tôi bây giờ tôi tu về mà tôi nghèo này kia nào. Không. Tôi tu là tôi giàu hơn giàu. Vì tôi thanh tịnh. Tôi lui về tôi chắc của chính tôi. Chính họ còn tham lam hướng về tiền tài danh vọng. Khổ hơn tôi. Tôi tu là tôi trở về thanh tịnh. Tôi cũng có cơ hội bộ tha, tôi phải thực hành chính đắn rồi mới dẫn ở trở về chân giác của chính họ trong thanh tịnh. Cho nên hôm nay chúng ta cũng có duyên gặp tôi mỗi năm đi khắp thế giới, đi khắp châu, rồi đi Đông Nam Á, về cũng ghé đây thăm bà con. Chúng tôi phải tin sự thật của chúng tôi và thực hành tự sửa tiến cho chính mình, đó là căn bản. Mình tu mà không sửa tiến, mình nhờ lời của người khác không được. Tu là không có thị phi, không ôm lời người này nói, ôm lời người kia nói. Phải thực hành mở khai sáng mình nói về thực chất của chính mình, đó là đủ. Người ta, 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi khác, lời nói họ có thay đổi. Đó là thực hành trong thực chất của họ đó. Nhiều người ta chưa biết kinh kệ nhưng mà họ nói cũng được nhiều cái lời. Chân giác của chúng ta bị cuộc đời nó vầy xéo đau đớn nhiều chuyện quá. Thực chất. Cho nên ông trời ông dạy tất cả cho ta dạy một người tu. Cho nên chúng ta bằng lòng tu, chúng ta hướng về ông trời. Hướng về thiên Phật là xứ của chúng ta. Nơi rất có thật tự. Chư Phật an ngữ và lo tu. Chư Phật không có thị phi như thế nào. Cho nên chúng ta phải tu và lên đó, chúng ta sẽ có nhiều ân sư rất tốt. Lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ và chỉ dẫn cho chúng ta tiến qua. Hiện đây tôi về, bạn đạo cần có gì thắc mắc có thể hỏi tôi. Tôi sẽ trả lời một sự hiểu biết sẵn có của chúng ta.
Tiếng con nóng nảy là gì?
Tính nóng nảy, hôm rồi cũng nghe rồi. Sao? Mình nóng nảy mà mình biết mình nóng nảy, chắc chắn là mình có cơ hội sửa khi khi thực tập. Nhiều khi mình thấy nóng nảy mình thắng, mình nóng nảy mình nói hơn người ta. Người ta sợ, nhưng mà mình không giúp được người ta. mình hiểu cái tánh nóng không tốt, mà tánh nóng không lợi cho khối óc của thần kinh của mình, mà tánh nóng có hại xung quanh của chúng ta. Vậy tại sao chúng ta là người khôn ngoan, biết bận áo đẹp, biết sửa mặt tốt, mà để đem cái tánh nóng ra làm cái gì? Cái đồ hại ta, ta không dùng nó thì nó đâu có hại được. Thì khi ở đó mình dẹp đi, cũng là súng, mà loại súng tốt ta sẽ xài, loại súng xấu thì dẹp. Đó, thì muốn dẹp cái nóng tánh đó, là chỉ niệm Phật. Ở đây có co lưỡi răng kề răng, thử đi, ráng đi, niệm cho nhiều đi, thì cái nóng tánh nó đi mất khó nào không? Từ cái nóng tánh đó, nó biến trở lại sự thương yêu xây dựng cho gia đình. Lúc đó khi biết là bằng. Trong thân hình của anh có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại màu khác nhau. Nhưng mà nhiều khi nóng, nó rút về thành một cục. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là nó nở ra. Tương lai nó kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, hỏa ra hỏa, thổ ra thổ. Nó hết nóng. Cho nên trong cái kinh nghiệm của những người tu vô vi đây là hai được. Chính tôi cũng nóng vậy. Còn nhỏ mà tôi đi chơi mà nghe là chú nào nói nghịch thì tôi học võ sẵn hết rồi. Tôi bánh ngã ngay tại trận mà không có nói trả lời, không cần nói. Tới bây giờ tôi tu, ai đánh tôi cũng mà như tôi không dám trả lời lại. Thì anh thấy là tôi là con người thực tế đã sửa được tất cả những cái bản năng tâm tối của tôi trở nên sự thanh nhẹ. Nhờ cái pháp này, tôi không tin cái pháp này và tôi sử dụng cái pháp này và để tôi khai thác bản thân tôi, khai thác ngày nay được thì tôi mới đem ra, tôi cũng đem cái khối óc của tôi cho Lý Hồng Chương rọi đầu, rọi kỹ của thứ có hư thần tinh không. Nếu tôi tu như vậy, thiết kỹ rồi tôi mới ra phổ biến, làm biết con người của tôi cái gì làm là phải sạch, không có làm sao. Phải kiểm điểm thật sự, thực tế đúng mới nói, một không, không nói. Thì anh cũng vậy, trong cái giai đoạn này anh bước vô tu vô vi là anh cũng dồn cục như tôi. Rồi anh mơ cái pháp này nó sẽ nở ra. Lúc đó anh mới tận hưởng được. Anh thấy rằng cái từ bi là thanh tịnh là nhiên nhục là gì. Rồi của anh thắng được toàn diện. Mà trước khi anh chưa thắng được toàn diện là anh bị dồn cục trong cái lý thua không. Đó. Thì bây giờ chúng ta gỡ hết cái lý thua này, là đi cái lý thắng. Cứ thử đi, để cứu người ta. Mình không có đem thân ra mà mình khai thác, mình đi nói cứu người ta là nói giật. Đem cái thân này tới chỗ đó, biết coi nó kết quả là sao, thì nói kết quả đã cho họ, họ tự họ tìm ý như vậy, tức là đúng luật rồi đó. Thấy không? Thì về ráng như thật ha.
Thưa thầy, mỗi ngày có 24 giờ, con muốn tu, con xin hỏi dành bao nhiêu thì giờ để công việc tu hành có sự tiến triển?
Một ngày 24 tiếng đồng hồ, chúng ta cố gắng những phần nào dành được một tiếng đồng hồ cho chính mình. Chúng ta cái thân xác này tội nghiệp, 24 tiếng đồng hồ, dùng thì từng duyên đều thành thả thế xác. Bây giờ chúng ta đứng trong một tiếng đồng hồ để cho cái thế xác trong đó hòa khôi phục làm thật. Năm bốn tiếng là một dành một tiếng cứ lần ta đi lần cái đi tới càng ngày càng thanh nhẹ, công chuyện đời nó sẽ bớt và chúng ta sẽ có cơ tu. Nó bớt một cách kỳ lạ, quý vị sẽ thấy ngạc nhiên. Tôi trước kia tôi là người tu, tôi ở trong nhà, rồi thời tôi nó cấm cao ngạo mạn, ghét người tu, nói tôi là không chịu. Mà tôi nhắc cho tôi tu pháp này, đóng cửa tôi cũng chẳng hạn, đóng cửa ngày đêm lo tu. Mình cứ cần nhiều giờ mới sửa tâm thân được, tôi mới sửa đâu hoàn thiện thì mới ra sao, biết tâm như vậy. Thì vợ tôi là bà Tám, đập đầu tôi là lấy chỗ lông gà, lúc vô lỗ mũi tôi cũng bấm chị, tôi cảm ơn bà. Xong tôi cảm ơn bà, tôi nói Thích Thích Ca thì tôi kiếm được một cảnh mình này bất thương mình, con muốn mình bỏ tu để con âu yếm hơn.
thì đấy là trong tình thương của gia đạo. Tôi cũng thật, cái người khác cũng giận lắm, tôi cũng giận. Tôi mà bị phá người đó. Chữ nhiều câu gắt lắm, tao nuôi con chó còn sướng nữa mày. Nếu vậy mà không có giữ cửa, tôi chỉ mòn ra tôi cũng cơ hội nhịn nhục. Tôi thấy đó là ân sư giúp cho tôi kiếm. Rồi mỗi ngày tôi biết việc ký, là tùm lum không cho biết được. Nhưng mà tôi vẫn cảm ơn, ngày hôm nay tôi thành công nhiều bà đạo. Vì tôi thấy đó là vị ân sư giúp tôi, kích động tôi để tôi tiến về lệnh thanh tịnh. Dạy công, không dám ăn cơm bởi vì mình không có làm tiền. Ăn cơm một trái cà. Có đồng bạc mua một trái cà để em mỗi ngày ăn. Ăn mà ăn ba dược viên, giấu, không cho dược viên. Vì vợ biết làm gì không tốt. Phải làm phải sống, ông tu giữa đêm cũng cho ta ngủ. Ba dược viên thì vậy. Rồi tôi bỏ tôi ra ngoài đấy. Tôi đi, tôi nghĩ, tôi cha, tôi đi chuyện trả Phật. Tôi đi từ chợ lớn thì xuống ra cao thì gặp ông Lộ Thần Tổng. Tới đó cũng chưa chắc gì được. Nhà ta quan tư mình đứng ngoài đó ngó thôi. Họ thấy tổ đi bắt vô. Chọn như liền cả nó hai bạc tàu. Rừng cũng nhiều này. Thì tâm mình muốn tầm đạo. Không phải tầm thiện. Không còn biết được thân xác nữa. Mình đi về tới chiều mới về tới nhà. Chỉ uống nước qua ngày thôi. Không dám động lên tài cảnh của gia căn, vì mình tu gia căn không thích mà. Rồi tôi muốn nói sau này cái nhà sẽ thành thi thủy. Rồi lúc đó mạnh hẳn lắm. Tới, hàng ngày tới, thì bà Tâm buồn. Nghĩ cái nhà, nó trùi cái đất sạch sẽ. Rồi mình cứ rủ cái thứ gì mình vô dơ nhà, dơ hết tại cái cũng chửi đó. Thì tôi đi bà cứ phục vụ đi. Bạn đạo tôi cũng có bỏ bà. Và phục vụ sau này bà đi khắp năm châu và đi du lịch. Người ta sẽ cảm ơn bà. Bà không có biết cái này. Mà trong lúc đó tôi không có tiền mà tôi dám nói câu này. Thì sau này ra ngoài này đưa bà đi khắp năm châu. Về. Yeah. Chính thức thân bà quỳ trước mặt tôi. Xin Đức Phật cho con tôi không phải thấy bà. Bạn đạo là thấy bà. Và tìm bạn đạo để học đạo. Tôi thấy bà, nhưng mà còn sống, nói gì sinh thật, để cho mọi người thấy và hành, mình có đúng chí, mình hành thì mình sẽ đạt. Mà nếu mình yếu ớt là mình tự hành, mình thấy thì mình trời đất cấu thành cơ thể tinh vi nhất thế gian này, khối óc tinh vi nhất, không có một vị bác sĩ nào có thể chế khối óc cũng đã là. Bác học nào có thể chết qua không là được. Thì chúng ta một khả năng xuống rồi nhé. Mình tin cái đó mà thực hành trở lại với trật tự mà thôi. Cái của chúng ta sẵn có cho phải sinh. Và phải sinh ông Phật. Lên cái trình độ đó thì có một sự lượng chúng ta. Thì quý vị đang tới quê trì thì có người quê trì chứ. Mà tới châu có người châu giúp. Mà không đi tới thì không ai giúp. Thế đó là đương nhiên rồi. Phải thực hành kinh tận khứ là vậy. Tôi tin tưởng nữa, tôi đi được, tôi nói là tôi ở chỗ đó được. Đi. Tới đó tôi rước vô nhà uống nước trà mà không tới đó là tôi rước được. Tôi tin tưởng là tôi phù hộ, đó là sai, Phật cũng không phù hộ. Không có ông Phật nào phù hộ nhân gian hết. Phật là giải nghiệp để tôi tiến. Thì mình tu để giải nghiệp, mình mới tiến tới đó. Thì mình mới gặp Phật sự dẫn dắt cho mình đường lối đi tới. Đi thẳng đi quẹo trên đó học tới đó ngài mới khả năng độ chúng ta ở đây mà đéo ngài mất công mà không cho nên họ đã đéo cả bao nhiêu ngàn năm nay họ đâu gặp được Thích Ca sắp hết người rồi vì nghĩ lại sự phù hộ làm ăn cho khác gia can suy yên giàu có và tôi không chết nữa ông Phật còn phải chết mà người thế gian muốn không chết muốn Phật độ thì không chết để thăm, thăm vô cùng.
Bác Thầy, con thấy con cũng thấy có cái nhiều cái điểm sửa đổi. thay đổi cho con nhiều. Con cũng thấy được màu, nhiều màu như là như cái một chùm đèn vậy đó. Thành đủ màu rồi ta thích đứt liền.
Ừ.
Rồi chừng 6-3 tháng sau con cũng thấy một chùm vậy đó.
Ừ.
Mà sao lâu quá rồi, sao con không có được thấy thân xác.
Cái đó là trong cái giây phút thanh nhẹ, điều hòa của ngũ tạng.
Yeah.
Thì nó kết hợp những cái luân xa có điển quang, nó hội lại như yeah. bằng huệ tâm. Nhưng mà đó nó mới có chớm một cái rồi nó mất.
Yeah.
Phải cố gắng giữ phần thanh tịnh,
yeah.
niệm Phật cho nhiều.
Yeah.
Và để quên hết tất cả sự đời thì trở yeah. về. Tự nhiên nhắm mắt là Môn Châu rồi, đó là trên đường đạo. Cho nên bác thấy rằng tự nhiên lớn tuổi rồi cái gì cũng muốn buông bỏ hết. Mà hồi tuổi trẻ cái gì nó cũng muốn tham hết. Thấy không? Cái từng số trật tự của ông trời đã sắp đặt tới ngày đó. Mà bây giờ mình gia công vô tu thì mình có thể đi sớm hơn một chút. Được thấy màu mè. Mà màu mè đó là cái gì cũng chưa đúng. Phải đi tới kêu hợp. Quy không, không còn màu mè. Mà hiểu tất cả nghĩa lý của màu mè. Và nguyên lý của màu mè do đâu mà có. Thì lúc đó chúng ta mới thật sự nắm được tình đi. Cho nên những người tuổi trẻ mà dứt được tình đời rồi, mau lắm. Mau lắm, nó bước tới thềm đó mau lắm và từ đó nó sẽ tiến triển vô cùng. Rồi nó thật sự là biết thương yêu trong giây phút đó. Cho nên trên đường đi của con mọi người ở thế gian này, trong cảnh kích động và phản động tham muốn này kia kia nọ, cũng đang học đạo đó. Đạo là nhân đạo trước hết. Từ tham lam, bỏ tham lam, rồi tiến tới đạo màu, thực hành chân pháp. Đó là cũng cái duyên sắp đặt từ xa xưa, bây giờ mới có cơ hội tai ngộ.
Hiện tại giờ con thờ các bạn Phật đó thôi.
Ừ.
Hồi nào tới giờ đó, mấy năm rồi con cũng thờ Phật Bà.
Biết Phật Bà, bây giờ phải đem cái bàn Phật Bà vào tâm, niệm Phật nhiều thì Phật ngự trong tâm. Bởi vì tâm ta là một bàn thờ trật tự và thanh tịnh, mà nơi đó chư Phật lai vãng. Chứ chư Phật không có lai vãng trên một cái hình nộm. Cái hình nộm đó là độ sơ căn mà thôi. Mà bây giờ mình biết rồi, mình nên đem cái bàn thờ vào tâm. Vẫn để đó, nhưng mà tâm vẫn xây một cái chỗ thanh tịnh cho chư Phật lai vãng để ảnh hưởng cái đường tu sẵn có của chính mình.
Mà mỗi mỗi cái rằm thứ 11 con cũng mua bông trái cây cũng
được. Cái lòng thành cái nào cũng quý hết.
Con niệm Phật vậy thôi.
Lòng giả thành chân, mình làm ở ngoài này không có thật. Nhưng mà cái tâm mình nghĩ thì mình cũng sửa được cái tâm. Yeah. Đấy không?
Yeah.
Lòng giả thành chân, cái đó tập quán cứ giữ. Nhưng mà phải nhớ rằng, rốt cuộc là tâm chúng ta, dân trời dân Phật là chánh Phật. Còn cái bàn đó không có phải là cái chuyện chánh. Đừng có trông vào cái bàn đó mà đi lộn được.
Hiện tại giờ đó thờ cái nhà con để nhà cúng
gì? Cũng
đốt nhang được không?
Cũng đốt nhang được, cúng trong 20 ngày ổng chết. Dạ. Rồi làm tuần đồ thương lễ vậy để cho con cháu nó về nó tưởng nhớ cha nó. Rồi ổng mới ở ác nghiệp đài, ổng mới nhìn lại các con còn có hiếu. Nhưng mà nếu nó tu thì ổng mừng lắm. Cái giờ phút ra đi đau đớn và biết rằng con đường tu là tốt. Bây giờ là ổng còn phải có
cúng được.
Bao cúng được bao nhiêu thì ổng sẽ ủng hộ bà bấy nhiêu. Thả bà bấy nhiêu thì bây giờ ổng ủng hộ bà bấy nhiêu, không có lo. Hả?
Dạ. Cái món ăn, có món đồ cúng lắm mà mình ăn đồ có bị tự diễn.
Không có sao. Nó cũng chay thôi, thà chi, đã mang nghiệp rồi, còn tạo nghiệp nữa chi, hả? Cũng chay được rồi.
Những lời hiện tại giờ đó, thờ cái nhà con để nhà, cúng gì?
Cũng đốt
nhang được không?
Cũng đốt nhang được, cúng trong 20 ngày ổng chết. Rồi làm tuần đồ thương lễ vậy để cho con cháu nó về nó tưởng nhớ cha nó. Rồi ổng mới ở ác nghiệp đài, ổng mới nhìn lại các con còn có hiếu. Nhưng mà nếu nó tu thì ông mừng lắm. Cái giờ phút ra đi đau đớn và biết rằng con đường tu là tốt. Bây giờ là ông còn phải có cúng được bao nhiêu thì ông sẽ ủng hộ bà bấy nhiêu. Phá bà bấy nhiêu thì bây giờ ông ủng hộ bà bấy nhiêu, không có lo. À, à,
cái món ăn này cũng có món đồ cúng lắm mà mình ăn đồ có bị tự kiểm.
Không có sao. Nó cũng chạy thôi. Thà chi. Đã mang nghiệp rồi, còn tạo nghiệp nữa chi. Hả? Cúng chạy được rồi.
Con không biết tại có cái bệnh hay là mà khi con đọc cái cuốn Thượng Đế Giảm Trùng Thi lúc nào mà con đọc trong con thấy cha kêu con ra khuyên con về thì con vẫn ấp con lạnh á. Cái con đọc cuốn Kinh Mẫu cũng vậy, thì con đọc tới nghe mẹ kêu rồi con vẫn ấp hết.
Đó là chứng minh trong mình có tà kiếp. Từ hồi nào giờ cái tánh nóng cho nó sanh mất trật tự, đó là nó mới rước cái trượt vào thân. Mà đọc những chân lý là phải trở về sự chân chánh. Thì tự nhiên nó không có củng cố và nó không có áp đảo được tinh thần của bác, thì nó phải nhận ốc. Khi nhận ốc và nó xuất ra lỗ chân lông, cho nên mình tiếp tục niệm Phật cho mình đi luôn. Thấy không? Chứ không có nên ám hại và không có nên gây cho nóng tánh nữa. Đó. Chia ra hai khối rõ ràng. Tụi nó tà là nó phải vậy. Anh phải nghe cái chân này là nó ớ ấp. Đó, bác hiểu, cho bác hiểu cái đường đó rồi bác cứ niệm Phật, đánh đổ nó ra. Không có sử dụng những cái phần tà khí xâm chiếm lỗ chân lông. Làm pháp luân cho nhiều, niệm Phật cho nhiều là đuổi tà, đuổi khứ trường lưu thanh, đuổi tà ra khỏi sắc thân.
Kính thưa thầy, con mới còn thiền được 7 tháng nữa, thì con thiền con thấy làm như con rùng đốm ha. Cứ bay bay ở trên chỗ đứt đắn con đó, được mấy lần, thế bây giờ sao thôi, hết rồi con.
Thôi bây giờ cố gắng làm những cái gì mà hôm trước đã thực tập ra đây, và những lời tôi giảng dạy, thì nó sẽ gom trở lộn lại. Trong cái sáng thanh nhẹ hơn. Còn cái này là chưa có được đâu. Còn được nhiều. Nhưng mà ráng niệm Phật và làm pháp luôn nhiều cho nó đi hết. Và bất cứ một ý nghĩ nào xâm phạm, làm lạnh, làm rung, nghĩa là mình nằm xuống làm chiếu bên này, giải luôn, niệm Phật luôn. Nên là mình chính mình tự giải nó ra, nó mới đi luôn. Còn thấy mà ớn sợ rồi ngồi đó sợ trời, sợ Phật, sợ ma, sợ quỷ, thì nó vô lại. Mà mình phải biết rằng đây là ma mỹ, ma quỷ, mình làm pháp luân chứ mình tống nó đi luôn, nó đi luôn. Cái đó là một thuật đã nắm ở trong tay rồi, không có sợ nữa. Thì khi mà bác hít vô ra là bác tưởng tượng là tôi hít ánh sáng của càn khôn vũ trụ, giải tỏa cái phần tâm tối trong nội tâm nội tạng của tôi là nó đi hết.
Thưa thầy, nhưng mà đã về cái nhà con tôi ở đó, mà khi mới dọn nhà về có 2-3 ngày đó, thì có một ông không biết phải hầu chủ trước không, không biết ông chết ở nhà hay ông chết trong nhà thương, giờ ông hiện về ông đuổi con dâu con đó, ông đó ông vẫn cho sang ở đây, không phải nghỉ, ông vẫn đi chỗ này của ông. Dâu con cự lợi nói không, nhà tôi mướn. Có giấy này kia, ông nói của này, chỗ này của ổng. Ổng rủi đi mấy lần. Rồi nó cũng cự lợi. Rồi sao rồi có ông bà, lợi rủi nó không đi, có lấy cây cục eo. Ổng móc nó, cho nó té xuống đất. Hiện tại căn nhà giờ ở, nhưng mà phá con dâu con chứ còn con thì không có.
Nhưng mà cái đó phải chỉ cho con dâu. Nó khi mà thấy như vậy đó, xin làm một bàn cơm cúng. Thì chư vị
giúp đỡ cho gia đình chúng tôi cũng bị nạn tới đây, không hiểu luật lệ của địa phương. Và tôi thấy như vậy, tôi xin làm một buổi cơm cúng lễ và mong tiếp tục đỡ gia đình tôi bình an. Nói như ra đủ rồi. Tôi cũng làm bữa cơm rồi cúng vậy thôi.
Thưa thầy, cái đó có. Nhờ cũng hiểu nó phải cúng mỗi tháng vậy đó.
Đó, thì đó yên.
Trong nhà mình yên.
Ừ.
Nhưng mà cũng được khá giả hơn hồi ở nhà cũ.
Ừ, giúp đỡ ghê lắm. Bởi vì cái này là kinh nghiệm ở bên bên Mỹ, cũng có một gia đình tới ở. Rồi bà đó tờ rơi tuyết nên bà chạy ra bà ngồi đứng bên nhảy đầm. Mà bà nhà quê nào giờ đâu có biết nhảy. Bà nhảy điệu nhạc Mỹ đàng hoàng. Rồi cứ mới biết là vợ ma nhập nên kêu vô hỏi rồi mới nói. Nói tao thấy tụi bay tu, tao cũng giúp đỡ cho tụi bay. Nhà này không có thể, không có người nào mà có thể mua được hết á. Chỉ có tao giúp á là mới có người, tụi bay mới mua được căn nhà này. Tao sẽ ép thằng chủ nó bán rẻ, rồi bay mua rồi sau này bán lại với giá cao. Bay mua nhà tốt ở, tiếp tục tu đi, tu theo pháp lý vô gì đi. Đó, ông nông lên ông nói rõ ràng vậy đó. Thì gia đình nó làm y như vậy, bây giờ nghe thay đổi qua một cái nhà khang trang tốt đẹp. Mà bả là tu tinh tấn nữa, mặt mày tươi trẻ. Thì cái chuyện đó thiên liên phải thích người tu. Ông mới thích những người kêu bằng ác nhân khắc đức ở đó họ đuổi hoài. Mấy người Mỹ tới ở không được, người Việt Nam ở được, sao bán được cái nhà đó.
Con thì cứ như vậy mỗi bữa, con tự sinh khổ khổ, niệm Phật.
Ừ. Thế là tu là hành lễ, là thương nhưng không có gì.
Con thấy thầy ra cái công để dạy chúng con, để dẫn dắt chúng con nhiều hơn được đạo. Con thấy con thầy vượt qua cho chúng con. Con nguyện từ đây, con về nhà, con ráng, con dâng ra lời thầy. Con để con làm cho đừng đảo con, từng ngày càng sáng, con không dám phụ lòng thầy, con cảm ơn thầy.
Cảm ơn bà.
Thưa thầy, con có thấy năm nay con ít nghĩ tới thầy, vì con bận rộn về vật chất cũng như về phần trí thức, con không biết cái chuyện đó nó có bình thường hay không?
Không, bây giờ nó là có khả năng, vì cái nghiệp duyên. Hồi đêm có gia đình, có con, phải lo chuyện này chuyện nọ, nhưng mà cái sự sai chuyển trong gia đình nó đều có. Không cần phải nghĩ gì tới. Nhưng mà làm thực hành trong cái nhiệm vụ nhân đạo thì tức là về tôi, tương lai như đi đâu. Thì cái ý chí vô cùng đó mà tôi đã nung nấu thì mọi người tương lai cũng đi như tới đó mà thôi. Như hồi trước ông hội anh em ở Việt Nam, nên ông Tám ở tù rồi, tụi tôi có ở tù không? Chắc chắn là đường tôi đi, đường các bạn phải đi. Thì bây giờ nó y vậy đó. Nhưng mà khi mà ông ở tù rồi, ông mới biết ở tù mới có cơ hội tù. Thế nên ông Liêm ông ở tù 7 năm, ông biết thơ qua, ông hiểu nhiều đạo hơn nếu mà ông ở ngoài, ông không hiểu được nhiều hơn. Tại sao ở tù thì có cơ hội tù hơn? Cái lạ là ở tù khổ mà làm sao lại có cơ hội tù hơn? Ở tù rồi mình mới thấy mình là con trời. Tắm cũng có giờ người ta kêu mình đi tắm. Ngủ có người gác, phá cửa. Cơm có người nấu sẵn cơm, kêu mình ăn. Làm việc cũng có giờ người ta kêu mình đi làm việc. Có nhà đâu có được. Cả nhà như vậy là mẹ đó. Mấy giờ về nấu cơm cho hai cậu đó ăn. Làm ứ hơn. Công chuyện này chuyện kia gì ngờ. Nó tấn công hoài. Còn ở tù không có gì hết. Không biết tới đồng tiền là cái gì. Cho nên tôi nói sống như vậy là vua rồi. Chứ thôi hồi trước tôi ở ngoài là ngày nào sớm mơ tới chiều bạn đạo bao giây. Làm việc khổ quá. Mà ở tù rồi thôi sướng, đâu ta biết mình gì đâu. Tôi giờ ăn giờ ngủ có lính gác, ăn đến đầy đủ, sướng như ông vua vậy đó. Tôi mập, tôi trắng. Rồi sao về nhà lo, thấy người này lâu thôi, người kia lâu thôi, là mình ốm lại, nội giảng đạo không có đủ chết. Khi mà trả tự do về, tôi phải chăm cứu từ 5 giờ rưỡi tới 1 giờ rưỡi, tôi mới có cơm ăn.
trở về nhà thì đầy nhà người chờ tôi chăm cứu tới 11 giờ rưỡi khuya mới được đi tắm đi ngủ. Cho nên ông Hồ Văn Em bây giờ ông thấy ông sướng hơn xưa nhiều lắm. Bà Hồ Văn Em được khổ hơn ông Hồ Văn Em nhiều hơn.
Tất cả bạn đạo Nam Châu sẽ hiểu nhiều hơn và tìm chiều sâu của chính họ. Tập tinh thần tùy tu tự tiến, đánh đổ mọi sự mê tín và tâm nhập của ngoại lai. Thành thật cảm ơn chị Hương những người đặt lại.
Nhất bất sắc sanh là ông Phật đã thấy rõ rằng không có giết được ai. Bây giờ tôi giết anh với mà hầu anh hy sinh. Xác anh tiêu mà hầu anh hy sinh. Thì luật luân hồi nó sẽ đi trở lại. Cho nên người này giết người kia giết hoài. Quang quang tương báo hà thờ liệu cứ gì. Quang báo cứ hoài, cứ tiến hoài. Rồi cho nên nhiều người ở trong đông đông khi không cho ông đó tôi không có phạm lỗi. Mà tại sao nó tới giết tôi? Nhưng mà cái tiền kiếp của mình tôi giết người ta. Bây giờ người ta thấy, nó thấy cái gì xuất hiện bất mãn người ta nó đâm mình. Mà thấy gì những người khác nó không có đâm. Đó. Cho nên cái duyên kiếp từ tiền kiếp tới bây giờ nó có sự ấm định. Cho nhiều người không hiểu rồi thấy chú tự biện hộ tôi ấm hiền ở lành tôi không làm gì mà tại sao tôi bị cái nạn này. Ai có cái chuyện sai lầm của tiền kiếp. Và cũng có những chuyện sai lầm ở kiếp này mà mình chính mình giấu và biện hộ. Mình xảo trá lấy mình rất nhiều. Khi thành thật thì phải ngộ nạn. Thế đó nó đương nhiên phải có. Cho nên những cái tình trạng tâm thức của đời là để chứng minh cho nhân loại thấy cái nhân quả đó. Thấy rõ cái nhân quả. Nhưng mà mình thiếu bình tĩnh rồi mình biện hộ để che giấu cái tội trạng của chính mình mà thôi. Mình phải nhìn nhận là mình là người có tội, thiếu sáng suốt. Thì mình mới tiến về vô cùng. Nếu chúng ta cho ta đầy đủ thì chúng ta bị giới hạn nơi đó và bị kia. Các cầu học là sẽ có kia. Mà không cầu học không ăn được kia. Tự đắc thì nếu có bao nhiêu. Nhưng mà nói rằng không có luật trời tôi không sợ ai hết. Hỏi cho cái xác này là cái gì? Cái xác này là luật trời. Nó biết đau, biết khổ, biết bệnh, biết khoan khoái. Có giờ nhẹ nhàng và có giờ bị rặn. Mình thấy luật trời nó bao vây tâm hồn. Và mình cho là không có luật trời mà mình làm điều sai quấy. Thì mình phải gánh chịu, chứ không biết người khác vô gánh chịu sao. Cho nên cái tu cũng vậy. Ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc là vậy. Phải tu, phải sửa, phải nhìn nhận sự sai lầm của chính mình. Nếu không nhìn nhận sự sai lầm của chính mình thì không bao giờ tiến qua. Và thằng học trò ngoan, nó nhìn nhận nó nhớ ông thầy, và nó chịu học nơi ông thầy, thì nó sẽ là trở nên một học trò giỏi.
Cái vô vi tôi đã nói rõ ràng, bên này thấy nhẹ, thì ngày mai đi thử liền. Mà thử rồi giữ vững lập trường, nó lại tiến ra. Nó nằm ở trong cái không mà có. Cái duy trì vị trí đi tới liền. Con đường đã đi như vậy, phải trì vị trí đi tới. Thế nào cũng phải qua một cái test. Sự suy thi cũng qua một cái test. Qua một cái thử thách, ngài mới thành đạo. Mà Thích Ca phải qua cái thử thách mới thành đạo. Thành ra vì sự biến chuyển của tôi, cô thấy là tôi chỉ ở tù thế chứ. Và tôi vẫn vui. Và cái ở tù nó khác hơn người ta. Ở tù nhưng mà xét cả trưởng tù luôn. Ông chủ ngục cũng kêu tôi bằng chú như chú ruột. Tại sao chuyện gì kỳ? Mà đối với cộng sản, tôi thiếu cái gì hết. Rồi tôi cũng đi kinh tế mới. Rồi tới kinh tế mới là cái chỗ này còn đại ngục tù. Nhưng mà mọi người đều vì mình. Mình là vì mọi người. Để vui hơn ở thành thị nữa. Đầy đủ hơn ở thành thị. Anh qua những cái thử thách này. Đừng có chán nản giữa đường. Tôi nói tôi lên cao đây rồi thấy cái gì cũng mất hết rồi. Có thử mình có chán nản không? Thì trên đang thử mình. chỉ vị trí đi thôi. Mà nếu mà không nghe tôi rồi thúc lui một cái nữa là cái Phật cũng không có ăn nữa. Tôi nói vậy đó, ông Phật không thử vậy đó. Hồi đó ông Tư nghĩa là đi giỏi với mấy, lên trên đó ông cho, ông ngồi đó, ông đi cầu chẳng. Ông kia phải ăn bởi vì tôi nhất định tôi theo Phật. Ăn vô ông thấy sung sướng và sảng khoái tâm hồn. Rồi ông Phật đi qua cái đám lửa kia. Rồi ông này đứng lên, làm sao bây giờ ông đi qua bên kia, tôi thấy sao ông? Bước vô lửa cháy tiêu còn chút hồi sinh, mới học được cái chữ hồi sinh vô cùng. Đi tới giai đoạn đó, tiêu xác mới học được cái chữ hồi sinh. Mới xác nhận được hồn con người này. Vô cùng tận. Cho nên chúng ta đã hiểu cái lý rồi. Tôi đã mở hết, mà đã đi, không nói. Nhưng mà kỳ hạn quan tới tôi phải nói. Ai biết được giữ lấy mà vậy, còn không chịu giữ lấy mà sợ chết, sẽ không về được tới đâu. Tham sân ý tử là sẽ bị tiêu diệt luôn. Đó, trong mình nghĩ cũng bằng là tôi thuyết trong cách mấy tháng này, để cho mọi người hiểu sức hồi sinh chúng ta là một, giữ lấy sự phản lạc, giữ lấy sự quyết tâm của chính mình, người ta đủ về hết chính ta.
Mặt giả tạm và cái xác giả tạm này không phải của mình. Trở về với thanh tịnh như là sáng suốt là cái của mình, đời đời bất diệt. Cứ giữ cái duyên đó thôi. Chứ đừng nói bây giờ tôi thấy này rồi nó mất, bây giờ làm sao. Đừng có nghĩ đến người đó nữa. Bởi vì cái trình độ nó đi tới hoài. Nó phải ngưng cái chỗ thấy nó đâu. Bây giờ thấy cái bông vàng này, chút nữa ta bước ra kia thì thấy cái lá xanh rồi, nó thay đổi rồi. Thấy chưa? Mà ta đi ra tuốt ngoài kia không thấy gì hết. Mà đi trong rừng xanh nhiều rồi thế, rồi chúng ta thấy không có màu xanh nữa. Nó hòa tan rồi.